Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Con Tin Cha do Mỹ Dung trình bày. Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Chương 3. Một tấm lòng rộng mở. Phần 2. Sự quy chụp. Chúng ta thường thích quy chụp lên người khác vì cho rằng người ta sẽ sống như hình ảnh rập khuôn mà chúng ta đã vẽ ra về bối cảnh thuộc linh hay hệ phái của họ. Và điều này có thể gây nên tổn hại hơn bất cứ vấn đề nào khác trong hội thánh. Thật khó để khái quát tình hình hiện nay hơn là những thời điểm trước đó trong lịch sử. Bạn có thể nhìn thấy có những người có tinh thần truyền giáo, những người tin Kinh Thánh triệt để và những người hướng về ân tứ trong hầu hết mọi hệ phái. Chúng ta thường hay chỉ trích, nhưng trong thực tế chúng ta chẳng biết gì về những điều người khác tin. Chẳng hạn như tôi biết nhiều người đang có suy nghĩ rất tiêu cực về phong trào ân tứ, nhưng thật ra họ chẳng biết tí gì về phong trào đó, sự thật như thế nào và nó bao gồm những gì. Và điều gì xảy ra với những người bị chỉ trích trong tình huống như vậy? Thường thì đến lượt họ cũng trở nên có tư tưởng hẹp hòi hơn. Đặc biệt khi họ cảm thấy rằng họ đang bị tấn công hay bị đe dọa, họ đã phản ứng phòng vệ bằng cách nói hoặc viết ra với những lời lẽ không hay cho tình huống đó. Đây là cách mà sự chia rẽ và sự thành kiến bắt đầu. Chính tôi cũng mắc phải một số lỗi lầm trong lĩnh vực này. Tôi đã tuyên bố một số điều về những người và những nhóm này mà có lẽ đã đem lại sự tệ hại hơn là điều tốt đẹp. Và thỉnh thoảng những điều đó vẫn còn bị nhắc đến. Lời Đức Chúa Trời dạy rằng, tình yêu sẽ che đậy mọi lỗi lầm. Tôi chân thành khuyên bạn nên đọc quyển Love Covers, Tình Yêu Che Lấp của Bill Hemmer. Lời Đức Chúa Trời cũng dạy rằng, các cơ đốc nhân cần phải và nên có mối thông công với nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta nên biết làm thế nào để cảm thông trong sự bất đồng. Gần đây có người hỏi tôi rằng, làm sao ông có thể cảm thông trong sự bất đồng? Để tôi cho bạn một ví dụ. Có lẽ tôi có sự tin quyết chắc chắn rằng mình nên mang đôi vớ màu đỏ. Và một ngày nọ, một người bạn cơ đốc đến với tôi và nói, anh ơi, tôi nghĩ anh không nên mang đôi vớ màu đỏ đó. Tôi nghĩ anh nên mang đôi vớ màu vàng. Bạn nghĩ tôi nên làm gì trong tình huống đó? Có phải tôi cần trả lời ngay rằng, vâng, bạn nói đúng đó. Bây giờ thì tôi biết điều đó rồi. Trong những năm qua, tôi đã không vâng lời Chúa bởi việc mang đôi vớ màu đỏ. Không cần phải thế. Không có lý do nào khiến tôi không được làm theo những điều tinh quyết của mình cho những vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Hay tôi phải nói với bạn tôi rằng, nếu đó là cách bạn cảm nhận, chúng ta không thể có sự thông công với nhau được nữa. Tôi sẽ không làm việc với bạn cho đến khi bạn ăn năn về việc đôi vớ màu vàng của bạn. Không hề như vậy. Anh ta cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Cũng vậy, chúng ta không thể dành cả tuần hay cả tháng bỏ qua những công tác truyền giáo, phục vụ và cầu nguyện, trong khi đó lại đi tranh cãi về vấn đề đôi vớ này. Không, chúng ta cần chấp nhận sự bất đồng ý kiến này. Tôi vẫn còn yêu quý người bạn của tôi. Tôi vẫn còn giữ mối thông công với anh ta và tôi vẫn còn làm việc chung với anh ta. Tuy nhiên, chúng tôi dù có sự bất đồng, nhưng rất cảm thông nhau. Tôi biết rằng đây chỉ là một minh họa rất tầm thường, nhưng tôi tin rằng nguyên tắc tương tự có thể áp dụng cho nhiều điều khác mà các cơ đốc nhân có thể cảm thấy quan trọng hơn, cho dù không quan trọng bằng những giáo lý căn bản như là thần tính của Đấng Christ, sự linh cảm của Kinh Thánh và nhu cầu của tất cả mọi người là cần phải ăn năn và tin nhận Chúa. Nhưng điều này, tức là những điều mà bạn sẽ thấy trong tín lý của hầu hết các hội thánh và tổ chức tin lành, là những điều căn bản. Nhưng cũng có nhiều điều khác mà chúng không phải là căn bản. Nếu bạn hợp tác làm việc với tổ chức Operation Mobilization hay bất kỳ tổ chức cơ đốc nào khác, không sớm thì muộn, bạn sẽ nhìn thấy những điều mà bạn không thích. Tuy nhiên, đừng để những điều đó cản trở bạn. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều trong OM mà tôi không thích, và tôi vẫn còn làm việc với họ. Vợ tôi thấy nhiều điều ở nơi tôi mà cô ấy không thích, nhưng cô ấy đã không bỏ tôi. Giáo lý. Có người cho rằng thật rất tốt để học biết cảm thông trong sự bất đồng về một đôi vớ, những quyển kinh thánh, những quyển thánh ca hay thứ tự các tiết mục trong buổi thờ phượng. Nhưng về những vấn đề quan trọng hơn thì thế nào? Đó là việc người ta phủ nhận về thần tính của Đấng Christ, về sự linh cảm toàn bộ của quyển kinh thánh hay về nhu cầu về việc truyền giáo và chứng đạo. Chắc chắn thái độ của chúng ta đối với họ là hoàn toàn bác bỏ những lập luận đó. Chúng ta đi trên con đường hẹp, như là những cơ đốc nhân tin Kinh Thánh cách tuyệt đối khi luận đến những niềm tin căn bản này. Và thật đúng đắn là chúng ta cần phải xác định rõ trong tâm trí của chúng ta rằng điều gì là vấn đề thứ yếu và điều gì có thể thảo luận và bàn cãi những tín lý căn bản của đức tin chúng ta. Thật là thông thường, Khi có những tranh luận với người khác về những sự dạy dỗ căn bản này, hội thánh trong thời Tân Ước đã tranh cãi không ngừng về lĩnh vực này. Trong trường hợp nào đó, chúng ta có thể phải phân rẽ khỏi người nào đó về khả năng cùng làm việc chung với nhau. Tôi không nói rằng lúc nào chúng ta cũng phải làm việc với mọi người. Chúng ta có nguyên tắc của chúng ta. Chúng ta cần có tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng khi quyết định chúng ta không thể làm việc với một cơ đốc nhân nào đó, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta kiêu căng với người ấy, rằng chúng ta thiếu yêu thương. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải cảm thông trong sự bất đồng. Chúng tôi có một buổi họp quan trọng với một nhóm người đặc biệt và chúng tôi phải quyết định rằng chúng tôi sẽ không làm việc với họ nữa nếu họ không thay đổi quan điểm trong một số lĩnh vực. Điều lớn nhất là vào lúc ấy, họ đã dạy rằng để làm một môn đồ, bạn sẽ phải từ bỏ công việc thế tục. Không ai là môn đồ thật trừ phi họ phải từ bỏ công việc thế tục. Cho dù điều đó bây giờ không còn là điều tranh luận căn bản như là thần tính của Đấng Christ, nhưng nó từng là một sự phân rẽ căn bản. Bởi vì một trong những sứ điệp mạnh mẽ nhất của OM đó là bạn có thể là một môn đồ khi trở về quê hương, khi bạn làm việc trong văn phòng, tại phân xưởng, tại trường học hay bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời đặt để bạn. Thế mà chúng tôi đã rời khỏi buổi họp khó khăn đó với tình yêu thương đối với nhau. Tôi vẫn tiếp tục làm bạn với người lãnh đạo của nhóm đó và chúng tôi đã trao đổi thư từ với nhau như trước đây. Thỉnh thoảng, chúng ta cần để cho những điều này trở thành dĩ vãng. Đừng giữ bất cứ điều gì để chống lại bất cứ ai. Chỉ tiếp tục cầu nguyện và dấn thân vào công việc. Hầu hết các cơ đốc nhân đều tin rằng bản gốc của Kinh Thánh được viết không hề sai sót và hoàn toàn được linh cảm bởi Đức Thánh Linh. Không có gì phải ngạc nhiên khi đây là lĩnh vực mà chúng ta có sự bất đồng với các nhóm và các cá nhân khác nhiều nhất. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu nan đề đang nằm ở đâu. Một số người dường như dễ tin từng lời từng chữ trong Kinh Thánh. Với tư cách cá nhân, tôi hơi có một chút nghi ngờ về tính xác thực là như thế nào. Các cơ đốc nhân luôn quá tin cậy vào Kinh Thánh. Ồ, lời Đức Chúa Trời quá tuyệt vời, nó chăm giữ tôi mỗi ngày. Không ai muốn thừa nhận họ có bất cứ nan đề gì với Kinh Thánh, bởi lẽ họ không muốn bị cho là tà giáo. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, tôi đã vật lộn cả đời với nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Cựu Ước. Thật quá dễ để dẫn đến việc không tin Kinh Thánh được linh cảm bởi Đức Chúa Trời. Bây giờ thì tôi tin Kinh Thánh là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đã tin mà không có sự trăn trở, thắc mắc hay nghi ngờ về những phân đoạn Kinh Thánh trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Tôi cố gắng trở lại với thuyết bất khả tri. Tôi không phải là một cơ đốc nhân bẩm sinh, nhưng tôi lại là người tái phạm bẩm sinh. Tôi không dễ dàng để tin mọi điều. Tôi đã vật lộn với giáo lý về hỏa ngục từ khi tôi tin nhận Chúa, cố gắng để bác bỏ điều đó, đến nỗi tôi không tin rằng tất cả những người chưa tin Chúa đều bị hư mất. Điều đó làm vơi bớt nhiều sự đau đớn về tâm linh, nhiều áp lực để tin rằng tất cả những người tốt sẽ được đến với Đức Chúa Trời trong cách nào đó, hơn là bởi việc nghe và đáp ứng lại với phúc âm của Đấng Christ. Tôi được sự giúp đỡ rất nhiều trong cả lĩnh vực này bởi tiến sĩ Francis Schaeffer. Những năm qua, tôi đã lắng nghe một loạt những băng đĩa của tiến sĩ Schaeffer về điều này và những chủ đề tương tự. Tôi tìm thấy sự ích lợi vô cùng. Có những thắc mắc đối với một số người trong chúng ta khi tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, nhưng tôi tin những nan đề sẽ rất lớn hơn đối với những người không tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và một khi bạn chấp nhận rằng toàn bộ Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, thì bạn cần nhìn vào từng phân đoạn trên một chủ đề cụ thể ở trong ngữ cảnh trước khi bạn có thể thấy Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta điều gì về chủ đề đó. Bạn không thể đơn giản đặt cuộc đời mình chỉ vào một hay hai câu Kinh Thánh về một chủ đề nào đó được lấy ra khỏi ngữ cảnh của chúng. Nếu bạn chấp nhận toàn bộ lời Đức Chúa Trời và để câu Kinh Thánh này cân bằng hài hòa với câu khác như chúng ta đã thảo luận trong chương vừa rồi, thì tôi tin bạn sẽ kết thúc với tấm lòng rộng mở. Bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đang hành động trong những con người khác nhau theo những cách khác nhau và trong hoàn cảnh khác nhau theo những cách khác nhau. Dĩ nhiên tôi biết rằng bạn cũng có thể chọn những phân đoạn nào đó và đề cao một quan điểm hẹp hòi, nhưng để làm điều đó, bạn phải lấy một số câu Kinh Thánh và bỏ qua những câu Kinh Thánh khác. Hãy nắm giữ toàn bộ lời Đức Chúa Trời và mở rộng khải tượng của bạn về những gì Đức Chúa Trời đang làm ngày nay. Đức Thánh Linh. Lĩnh vực lớn thứ hai của sự bất đồng và tư tưởng hẹp hòi giữa vòng các cơ đốc nhân là về công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Điều này thật là một sự mỉa mai, bởi vì Đức Thánh Linh được ban cho Hội Thánh là để chúng ta có sự hiệp một và yêu mến lẫn nhau, là để chúng ta có quyền năng để làm chứng, là để chúng ta có một giáo sư lớn và có một đấng dẫn dắt. Có lẽ khi nhìn vào những sự việc này, từ quan điểm của ma quỷ, bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy rằng hắn sử dụng vấn đề này để gây chia rẽ và làm rối loạn các cơ đốc nhân. Cần hiểu rằng, nhiều sự chia rẽ hiện tại của chúng ta về công việc của Đức Thánh Linh đã nảy sinh từ những sự khác biệt về thần học trong lịch sử giữa các hệ phái khác nhau của giáo hội Tin Lành. Hiện nay không phải là lúc hay là nhiệm vụ để đi phân tích các quan điểm thần học khác nhau. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn, hãy viết thư cho tôi để tôi có thể gửi cho bạn một bản liệt kê các loại sách cần đọc. Tất cả những gì bạn cần phải hiểu ở đây là một số hội thánh đã nhấn mạnh đến quyền tế trị của Đức Chúa Trời, và do đó, khi những người tin nhận Chúa, họ được báp têm bằng Đức Thánh Linh vào lúc đó và được cứu cho cõi đời đời. Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày nếu họ đang bước đi với Đức Chúa Trời và học làm theo ý muốn Ngài. Những hội thánh nhấn mạnh quan điểm này thường có khuynh hướng là những hội thánh được biết đến như hội thánh cải chánh, kể cả nhiều hội thánh trưởng lão, báp tít và tin lành tự do. Các hội thánh khác, gồm có giám lý và hội thánh thánh khiết, nhấn mạnh nhiều hơn về ý chí tự do của con người và tin rằng khi một người tin nhận Chúa thì người đó cần phải tìm kiếm ơn phước thứ hai hay sự đầy dẫy hay báp têm bằng Đức Thánh Linh. Các cụm từ này được dùng với cùng một nghĩa như là một sự kinh nghiệm riêng biệt. Họ tin rằng các cơ đốc nhân nhận được Đức Thánh Linh ngay lúc tiếp nhận Chúa, nhưng họ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh để nhận lấy quyền năng phục vụ Chúa. Và nếu họ say khỏi Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của họ thậm chí có thể bị mất. Về mặt lịch sử, các nhóm cơ đốc ân tứ và ngũ tuần đã đi theo hệ thống thần học này. Nhưng họ nhấn mạnh đến sự báp têm bằng Đức Thánh Linh như là một kinh nghiệm ấn tượng hơn, thường đi kèm theo việc nói tiếng lạ. Họ cũng có xu hướng nhấn mạnh đến các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh, chẳng hạn như ân tứ chữa bệnh nhiều hơn các hội thánh khác. Vấn đề phức tạp ở đây là ngày nay, các hội thánh ân tứ đã xuất hiện ở tất cả các hệ phái. Vì thế, bạn có thể thấy các nhóm giám lý ân tứ, báp tít ân tứ hay anh giáo ân tứ, cũng như các hội thánh tư gia và hội thánh cộng đồng. Hầu hết những nhóm này đều có đặc tính tinh lành mạnh mẽ và cũng giống như hội thánh ngũ tuần về các quan điểm về Đức Thánh Linh, cho dù sự dạy dỗ của họ về những vấn đề khác, chẳng hạn việc điều hành trong hội thánh, thường khá khác biệt. Dĩ nhiên, có những sự khác nhau giữa các hệ phái và có những sự khác nhau giữa từng chi hội. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận, đừng tổng quát hóa bất cứ niềm tin cá nhân nào. Tất cả các tín hữu tin lành đều đồng ý rằng, điều cần yếu là chúng ta phải được tái sinh. Một số người có câu chuyện tiếp nhận Chúa đầy cảm xúc, những người khác có kinh nghiệm tin Chúa trầm lặng, thậm chí có người không biết chắc họ đã được tái sinh khi nào. Có phải những người trong nhóm đầu tiên sẽ nói rằng những người khác chưa từng được tái sinh phải không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đôi khi hành động giống như một cơn gió lốc và đôi lúc như một giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng cần phải nhớ là Đức Chúa Trời đang hành động theo những cách khác nhau trong những con người khác nhau. Tôi tin rằng điều tương tự cũng xảy ra với cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời đang hành động trong những con người khác nhau theo những cách khác nhau. Đức Chúa Trời có thể đầy dẫy Đức Thánh Linh trên bạn nếu như bạn xuất thân từ truyền thống cải cách giống như tôi khi bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Hay Ngài có thể đổ đầy trên bạn cách mãnh liệt theo cách được gọi là kinh nghiệm bùng nổ. Billy Graham đã nói về sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh như thế này. Tôi không quan tâm đến cách mà bạn nhận được, hãy nhận lấy điều đó. Ngày nay, chúng ta đang mất rất nhiều thời giờ tranh cãi về những ngôn từ mà chúng ta sử dụng để mô tả cách Đức Thánh Linh hành động trong đời sống của người khác, thay vì bước tới và để cho Ngài hành động trong đời sống của chúng ta. Có phải Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những con người từ một luồng tư tưởng thần học nào đó mà thôi? Không, dĩ nhiên là không. Bạn chỉ cần đọc bất cứ lịch sử truyền giáo nào cũng đều nhìn thấy những người nam, người nữ vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời đến từ một hay những trường phái thần học khác nhau, và tất cả họ đều đã sống trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Thật ra, nếu bạn đọc một số tiểu sử về những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ sớm nhìn thấy rằng cuộc đời của một nhóm người này đã nhận được năng quyền giống như những nhóm khác. Thần học về Đức Thánh Linh của Wesley, người sáng lập hội giám lý, thì hoàn toàn trái ngược với Whitfield, một diễn giả vĩ đại, nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng cả hai người họ trong cuộc phấn hưng vĩ đại tại Anh Quốc. Tôi ước ao hiện nay có được vài người giống như vậy, dù cho họ tin như thế nào về sự nên thánh. Tôi không cần phải hỏi một người của nhóm Wesley hay nhóm Whitfield những gì người ấy tin về công việc của Đức Thánh Linh trước khi tôi quyết định có nên làm việc với người ấy không. Tôi có thể làm việc với bất cứ người nào có sự hiện thực thuộc linh trong đời sống của người ấy. Bông trái và ân tứ. Tôi tin rằng chúng ta cần có sự phân biệt rõ ràng giữa bông trái Thánh Linh và ân tứ Thánh Linh. Bông trái của Thánh Linh được sản sinh ra trong tất cả các cơ đốc nhân khi họ đầu phục Đức Thánh Linh, như chúng ta đã biết trong chương đầu tiên. Tôi tin rằng một khi một cơ đốc nhân thực sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh, tuy nhiên khi sự đầy dẫy đó đến thì bông trái Thánh Linh cũng sẽ được nhìn thấy trong đời sống của người ấy. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Galati chương 5 câu 22-23. Đây là điều tại sao tôi không quan tâm đến việc bạn có kinh nghiệm sét đánh về Đức Thánh Linh hay là kinh nghiệm như một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. Tôi tin rằng điều quan trọng là ngày hôm nay bạn là người thế nào khi nói về sự thánh khiết. Bông trái Đức Thánh Linh có thể hiện trong đời sống của bạn mỗi ngày và ngày càng được gia tăng trong năng quyền đó không? Trái của Thánh Linh cần sản sinh trong mỗi cơ đốc nhân khi người ấy đầu phục Đức Thánh Linh. Nhưng ân tứ được ban cho tùy theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể ban một ân tứ cho một người, nhưng cũng có thể ban nửa tá ân tứ cho một người khác. Thậm chí Ngài có thể ban các ân tứ khác nhau cho những người khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong đời sống của họ. Tôi tin rằng chúng ta đừng cố ép buộc Đức Chúa Trời và khẳng định rằng nếu cơ đốc nhân nào đó không có ân tứ tiếng lạ hay tiên tri hay chữa bệnh hay bất cứ ân tứ nào khác thì họ không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Theo tôi thì chúng ta không nên quá giáo điều về các loại ân tứ nào mà mỗi cơ đốc nhân cần có và cố gắng áp đặt những ý tưởng đó trên những người khác. Có những truyền thống và hoàn cảnh khác nhau. Đó là điều mà Kinh Thánh không truyền dạy. Và quả thật điều đó làm hủy hoại quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là nhà tiên tri sao? Tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ sao? Tất cả đều thông dịch được tiếng lạ sao? Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Corinto nhất chương 12 câu 29-31. Các ân tứ cao trọng hơn là gì? Tình yêu thương là ân tứ lớn nhất của Đức Thánh Linh, như Phao-lô tiếp tục bày tỏ cho chúng ta thấy trong Corinto nhất chương 13. Chủ nghĩa cực đoan. Từ sự chia rẽ giữa vòng các cơ đốc nhân đối với công việc của Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến chỗ suy xét thái độ của những người cực đoan trong hội thánh. Giữa vòng những người cực đoan, tôi bao gồm tất cả các luồng thần học mà những niềm tin đó, nếu thể hiện những sự quá khích, có thể dẫn đến những tà giáo nguy hiểm. Chẳng hạn như các cơ đốc nhân tin nhận vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu họ bắt đầu nhận lấy niềm tin đó theo cách cực đoan và tin quyết vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời đến mức họ loại bỏ hoàn toàn ý chí tự do của con người, họ sẽ từ chối sự cần yếu phải nói cho người khác biết về tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ thường biện luận rằng nếu Đức Chúa Trời muốn cứu những người ngoại đạo thì Ngài sẽ cứu họ. Bạn không phải quá lo lắng về điều đó. Cả thế giới đều ở trong tay của Ngài. Những cơ đốc nhân khác thì tin quyết vào nhu cầu được báp têm bằng Đức Thánh Linh để được ban cho quyền năng làm chứng nhân. Nhưng nếu không cẩn thận, họ có thể trở nên cực đoan về nhu cầu cho sự kinh nghiệm thuộc linh hay sự phấn hưng và dồn hết thời giờ của họ vào những buổi nhóm nặng về tính cảm xúc hơn là tiếp tục với công việc mà vì đó Đức Thánh Linh được sai đến. Tôi đã từng gặp một số cơ đốc nhân mà dường như họ nhìn thấy ma quỷ ở khắp mọi nơi và có thể dẫn họ đến sự kết thúc trong những tình huống mà chính họ không thể xử lý. Mỗi lần họ nhìn thấy một người bệnh thì họ cho rằng đó là do ma quỷ. Nhưng nếu bạn gặp một người thật sự bị quỷ ám, thì điều cần làm là kiêng ăn cầu nguyện và xin lời khuyên từ các cơ đốc nhân trưởng thành hơn hay từ nhà lãnh đạo cơ đốc. Làm ơn, đừng nghĩ rằng cá nhân bạn phải giải cứu tất cả mọi người với những vấn đề nan giải của họ. Một số cơ đốc nhân trở nên cực đoan về vấn đề ân tứ chữa bệnh. Hiện nay tôi vẫn biết Đức Chúa Trời có thể chữa lành người bệnh. Tôi biết Ngài có thể kêu người chết sống lại. Tôi tin Ngài có thể làm được bất cứ điều gì. Chính tôi đã từng chứng kiến những người bệnh được chữa lành sau khi đã cầu nguyện cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ khư khư áp dụng việc cầu nguyện mà không cần đến việc giúp đỡ của người thầy thuốc có chuyên môn thích hợp, vì những loại khả năng chữa bệnh này cũng đều đến từ Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng tôi có gặp những người mà họ nhận được sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời qua những khải tượng và các giấc mơ. Ngày nay phương pháp dẫn dắt của Đức Chúa Trời là lời của Ngài, là Kinh Thánh. Tôi không hề nghi ngờ rằng trong một số trường hợp, Ngài có thể ban khải tượng cho một người nào đó. Nhưng khải tượng đó phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Tôi cũng rất lưỡng lự về việc nhấn mạnh thái quá vào việc Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua chiêm bao, cho dù tôi biết rằng tại Trung Đông, chúng tôi đã chứng kiến cách Đức Chúa Trời sử dụng những giấc mơ với năng quyền mạnh mẽ để khiến cho những người Hồi giáo đến với Đấng Christ. Điều quan trọng cần được nhận biết là nếu chúng ta lấy những câu kinh thánh ra khỏi ngữ cảnh thì chúng ta có thể bào chữa cho bất cứ điều gì. Dù cho bạn đang làm gì, bạn đang gặp rắc rối thế nào, khi bạn chỉ tin vào cảm xúc của mình rồi cố gắng để thanh minh cho những cảm xúc đó là đến từ kinh thánh. Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta cần phải yêu mến Ngài bằng cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức lực. Điều này dĩ nhiên gồm có những cảm xúc, nhưng cũng bao gồm cả lý trí và kinh nghiệm lẽ thường của chúng ta. Tôi tin rằng, thật chẳng kém như một phép lạ là việc các bạn trẻ trong OM đến từ rất nhiều hội thánh và hoàn cảnh khác nhau, làm việc chung với nhau trong sự hiệp một trong nhiều năm qua, và hầu như không có sự chia rẽ nghiêm trọng nào. Thật vậy, chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hành động trong lòng của những con người đó, cho nên họ mới có thể làm được những điều không tưởng đó. Nhưng Satan luôn cố gắng để điều khiển bất cứ tổ chức cơ đốc nào, thậm chí là OM, và làm cho tổ chức đó trở nên cực đoan trong những vấn đề nào đó. Tôi nói với bạn rằng, bất cứ điều gì, cho dù tốt đến mức nào, nếu dẫn đến sự cực đoan, thì nó sẽ trở thành một cái bẫy. Còn nếu chúng ta sống không yêu thương và có những tư tưởng hẹp hòi, cũng như bắt đầu lên án hay xét đoán lẫn nhau, thì chúng ta đang làm đau buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta biết học cách mở rộng tấm lòng với Đức Chúa Trời để được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, cho dù chúng ta có kinh nghiệm bằng cảm xúc hay được đầy dẫy Đức Thánh Linh cách âm thầm, tức là làm đầy Ngài mỗi ngày, thì thế giới này sẽ được lay động. Đây chính là điều sẽ đưa con người vào sự kinh nghiệm thực nghiệm về Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Giê-xu bạn vô đôi, ngày đêm khăng khít với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ? Sao tôi còn e mây mờ? Sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngày. Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào để phần tôi Giê-xu bỏ sao. Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối hỡi con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghĩ sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chìm sẽ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Satan cám dỗ tôi, dẫu khi dòng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tàn, tôi khuya cam đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, để phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào.